Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 22 tháng Giêng, năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ hai mùa thường niên, Thánh Vinh Sơn phó tế tự đạo, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn. Và các ông đến với người, người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanege, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, Thư Hiếp-ri cho chúng ta biết về giao ước cũ do chính Thiên Chúa thiết lập với nhà Israel. Nhưng vì họ đã không trung thành với giao ước này, nên Ngài mới thiết lập giao ước mới. Thư Hiếp-ri viết rằng, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật, Thiên Chúa khiển trách dân rằng, này sắp đến những ngày ta hoàn thành giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda. Ngài sẽ ghi vào lòng trí họ, sẽ khắc ghi vào tâm khảm họ lề luật của Ngài, rằng Ngài là Thiên Chúa của họ, còn họ là dân của Ngài. Quả thật, Thiên Chúa đã tha thứ mọi điều gian ác, xấu xa mà họ đã làm, cũng như quên hết mọi lỗi lầm mà họ đã xúc phạm. Quý vị và các bạn thân mến, giao ước mới này được thể hiện rõ qua việc Chúa Giêsu tuyển chọn nhóm 12. Trước hết, như Thiên Chúa, Chúa Giêsu chọn những kẻ mà người muốn. Vậy những kẻ mà Chúa Giêsu muốn là ai? Như Thiên Chúa chọn dân Israel, không phải vì dân đó tốt, thánh thiện, lớn mạnh, mà là một dân nhỏ bé và sẵn sàng phụng lệnh Ngài. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, người chọn nhóm 12 là những người thuộc nhóm bình dân, chất phác, nhiệt thành, không có học thức, bằng cấp, địa vị thấp bé trong xã hội. Nhưng họ là những con người sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo người. Trong số đó, có người làm nghề chài lưới, thậm chí có người làm nghề thu thuế, một nghề coi là tội lỗi lúc bấy giờ. Và còn có cả những người sau này nộp Chúa Giêsu. Thế nhưng, tất cả họ đều được Chúa Giêsu chọn để được ở với người và để được người sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Ở với người để được người dạy dỗ, biến đổi. Chẳng hạn, có việc người đặt tên ông Simon là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Từ đây, ông trở nên trụ cột của hội thánh, với sứ mạng cai quản và chăm sóc hội thánh của Chúa Giêsu. ngoài việc các môn đệ ở với Chúa Giêsu, người còn trao cho các ông quyền trừ quỷ, ơn chữa lành khi các ông ra đi rao giảng và làm chứng về người. Nhóm 12 sẽ không rao giảng hay làm chứng về Chúa Giêsu nếu các ông không ở với người. Thật vậy, Chúa Giêsu là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Nhờ người và qua người, chúng ta được giao hòa và gần gũi với Thiên Chúa là Cha. Chính người sẽ hướng dẫn chúng ta đến với Chúa qua chính mẫu gương và lời giảng của người. Như vậy, mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta đã lãnh nhận ba tác vụ, đó là tư tế, vương đế và ngôn sứ. Chính chúng ta cũng được Chúa gọi để được ở với Ngài và để được Ngài sai đi rao giảng như nhóm 12 năm xưa. Giao ước mới mời gọi tất cả chúng ta gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa do chính Con của Ngài là Chúa Giêsu thiết lập. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Vinh Sơn Phó Tế Tử Đạo mà chúng con kính nhớ Ngài hôm nay, xin ban cho chúng con sức mạnh và tình yêu Chúa Thánh Linh, để dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng luôn sẵn sàng sống kết hợp với Chúa và sống tinh thần hiệp nhất với nhau, và can đảm làm chứng cho Chúa là đến giàu tình yêu và lòng thương xót. Amen.
Chúa đã chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đem cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con. Chúa đã chọn con, Ngài ban ngàn ân cũng dư đầy. Chúa đã chọn con, Ngài luôn bên con tháng năm qua, nên con luôn tin không lo gian nan tháng năm xa vời dù đến tối. Ơn thiêng trao ban bao la mênh mang, tình yêu Thiên Chúa luôn từ đây. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con. Chọn con để con chuyện muốn phúc ân Ngài. Chúa đã chọn con để con trao ban những ân thiêng. Con xin dâng trao tâm tư yêu thương với những tâm nguyện chọn cuộc sống, cho con nên niềm mây bay mênh mang, tỏa muôn bóng mát cho cuộc đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhân dịp Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người tạo điều kiện để thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu ngày 22 tháng Giêng tới đây, Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân sẽ có hiệu lực. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên có tính chất bó buộc, minh thị cấm các vũ khí này, việc sử dụng chúng có ảnh hưởng bừa bãi, không phân biệt ai. Trong khoảnh khắc, nó gây hại cho một số đông người và tạo nên những thiệt hại rất lâu dài cho môi trường. Tôi nồng nhiệt khích lệ các quốc gia và mọi người hãy quyết tâm làm việc để thăng tiến những điều kiện cần thiết để có một thế giới không còn vũ khí hạt nhân, góp phần vào việc thăng tiến hòa bình và sự cộng tác đa phương mà nhân loại ngày nay rất cần đến. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đã được 122 quốc gia tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, thông qua ngày 7 tháng 7 năm 2017, và cho đến nay đã có hơn 80 quốc gia phê chuẩn, trong đó có tòa thánh như một chủ thể riêng theo công pháp quốc tế. Văn kiện này cấm phát triển, thử nghiệm, sản xuất, lưu trữ và chuyển nhượng, sử dụng và đe dọa bằng vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha Francisco trong một hội nghị do Tòa Thánh tổ chức hồi năm 2017 khẳng định rằng chủ trương sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công là điều không còn có thể biện minh được và nó cũng trái ngược với giáo huấn của Công giáo. Ngoài ra, trong cuộc viếng thăm tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản hồi tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha tái lên án việc sở hữu các vũ khí hạt nhân là vô luận. Trong thông điệp Fratelli Tutti công bố ngày 4 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng hoàn toàn giải trừ các vũ khí hạt nhân là một nghĩa vụ luân lý và nhân đạo. Tin Roma. Đức Hồng Y Koch khẳng định Công giáo và chính thống xích lại gần nhau. Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng trong những năm tới đây, Công giáo và chính thống có thể thực hiện những bước tiến quan trọng trong tiến trình hiệp nhất giáo hội. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 18 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, viết rằng, điều kiện để thực hiện những bước tiến như thế là giáo hội Công giáo theo đuổi nguyên tắc công nghị tính và các giáo hội chính thống cần chấp nhận cơ cấu vai trò của người thứ nhất, người thủ lãnh cộng đoàn. Đức Hồng Y Koch nhắc đến kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên của giáo hội nhóm tại Nicea, gần thành Constantinople, ngày nay là Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, và gọi đây là cơ hội tốt để cùng nhau cố gắng tiến bước theo chiều hướng vừa nói. Đức Hồng Y giải thích, Đức Thánh Cha Francisco muốn nguyên tắc công nghị tính không phải chỉ giới hạn vào phương pháp, nhưng trước tiên là nơi bình diện tinh thần. Về phương diện này, Công giáo cần cố gắng học hỏi nơi chính thống giáo. Đây cũng là đề tài Đức Thánh Cha chọn cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2022 tới đây. Đối lại, giáo hội Công giáo có thể chờ đợi nơi các giáo hội chính thống nhìn nhận rằng một quyền tối thượng, quyền giáo chủ hoàn vũ không những là điều có thể và hợp thần học, nhưng còn là điều cần thiết để tránh những căng thẳng và chia rẽ trong chính thống giáo, như hồi công đồng chính thống giáo ở đảo Creta, Hy Lạp năm 2016. Quyền giáo chủ này không phải chỉ là giáo chủ danh dự mà thôi, nhưng cũng bao gồm các yếu tố pháp lý nữa. Một nền tảng quan trọng cho sự xích lại gần nhau như thế là văn kiện của Ủy ban Thần học Công giáo và Chính thống hồi năm 2007, giải thích và xác định ý nghĩa những từ như công nghị tính và quyền bính, công nghị tính và quyền giáo chủ. hai ý niệm này lệ thuộc nhau trên mọi bình diện của giáo hội. Tin Valencia, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Valencia bán các tác phẩm nghệ thuật giúp dân nghèo. Đức Hồng Y Antonio Canizares, Tổng Giám mục Giáo phận Valencia bên Tây Ban Nha, bán nhiều tác phẩm nghệ thuật của giáo phận để trợ giúp những người nghèo qua việc thành lập ngân quỹ tên là Những Người Nghèo. Đức Hồng Y Antonio Canizares, năm nay 76 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích từ năm 2008 đến năm 2014, là năm ngày xin Đức Thánh Cha Francisco cho trở về Tây Ban Nha, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Valencia. Đức Hồng Y hai lần làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Đại dịch COVID-19 làm cho vùng Valencia gia tăng số người nghèo và nhiều người gặp khó khăn về sinh kế. Với số tiền bán khoảng 40 bức tranh thuộc tòa tổng giám mục, Đức Hồng Y hy vọng giúp đỡ những người đau khổ và vô gia cư. Việc bán các tác phẩm nghệ thuật với mục đích từ thiện sẽ được tiếp tục. Đức Hồng Y Canizares cũng kêu gọi các linh mục trong giáo phận hãy có những hành động tương tự. Năm 2015, Đức Hồng Y đã tuyên bố dành 10% lương của Ngài để giúp những người nghèo và mời gọi các linh mục cũng làm như thế, và nói rằng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự, kể cả con của người. Vậy, tại sao chúng ta lại không cho đi? Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lạc quyên giúp Công giáo Mỹ Châu Latin. Vào hai ngày cuối tuần, 23 và 24 tháng Giêng tới đây, tại các giáo xứ Công giáo trên toàn nước Mỹ, sẽ có cuộc lạc quyên thường niên để trợ giúp giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu Latin. Đây là cuộc lạc quyên đã có từ hơn 50 năm nay để liên đới với giáo hội Công giáo tại Nam Mỹ và quần đảo Caribbean có việc tài trợ các chương trình mục vụ nói chung và đặc biệt là việc mục vụ gia đình và giới trẻ, đào tạo các chủng sinh và tu sĩ. Ví dụ, một trong những đối tượng được trợ giúp là Liên hiệp Thánh Giuse de Guadalupe, gồm 37 nữ đan viện phát minh tại 21 bang ở Mexico. Các đan viện được hỗ trợ chi phí về lương thực, y phục và chăm sóc sức khỏe trong các giai đoạn huấn luyện. Đời sống chiêm niệm của các nữ tu dòng ký này ở trung tâm sứ mạng cầu nguyện của giáo hội cho nhiều nhu cầu của nhân loại và thế giới. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tiểu ban Giám mục Mỹ về giáo hội tại Mỹ Latin đã phân phối 3.200.000 Mỹ Kim cho các dự án của giáo hội tại miền này, kể cả những vùng bị thiên tai như cuồng phong và động đất. Tin Sulawesi, Indonesia. Caritas Indonesia đang cứu trợ nạn nhân động đất. Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Indonesia đang phối hợp chương trình cứu trợ các nạn nhân động đất tại tỉnh Tây Sulawesi qua các đơn vị địa phương thuộc Tổng giáo phận Makassar. Động đất sáng ngày 15 tháng Giêng vừa qua ở cấp độ 6,2 đã làm cho 84 người chết và hàng ngàn người phải bỏ gia cư lánh nạn. Thiệt hại nhiều nhất là tại thành phố Mamuju với 73 người chết và tại huyện Mazebe gần đó với 11 người chết. Gần 20.000 người sống sót được rời tới các lều tạm trú. Hơn 900 người bị thương, trong đó có 300 người bị nặng. Hàng ngàn tòa nhà và công sự bị hư hại nặng, kể cả hệ thống giao thông và điện. Một ngày sau trận động đất, Caritas Indonesia và Caritas Giáo phận Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi đã bắt đầu công cuộc cứu trợ các nạn nhân, thiết lập các quán ăn bình dân cho người bị nạn ở khuôn viên giáo xứ. Dân chúng cũng được trợ giúp thuốc men, y phục, lều, khẩu trang và thuốc khử khuẩn. Linh mục Victor Guido Battingi, cha sở giáo xứ địa phương cho biết, xứ đạo có hơn 2.000 tín hữu Công giáo, không có ai bị thiệt mạng, nhưng có nhiều người bị thương. Nhiều người đã phải bỏ gia cư sau khi cơ quan Indonesia về khí tượng, khí hậu và địa vật lý kêu gọi dân chúng tìm đến những nơi an toàn hơn. Tổng giáo phận Makassar đang phục vụ như một trung tâm đón nhận các đồ cứu trợ để phân phát cho các nạn nhân với sự cộng tác của những người thiện nguyện. Caritas Indonesia cũng gửi một toán nhân viên đến Tây Sulawesi để cộng tác với Caritas địa phương, cũng như cung cấp tiền bạc, các nhu cầu hậu cần, lương thực, nước uống, chăn mền và thuốc men. Tất cả các sinh hoạt cứu trợ trên đây diễn ra trong sự tuân hành các biện pháp chống lan lây virus corona. Tại tỉnh Tây Sulawesi có hơn 2.500 ca nhiễm và 58 người chết. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng Thư ký Bộ Phòng Thánh. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Fabio Fabene làm tân Tổng Thư ký Bộ Phòng Thánh, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Marcello Bartoluzzi, 76 tuổi, về hưu. Đức Cha Fabene, năm nay 61 tuổi, người Ý, và vốn là một nhà giáo luật, nguyên là chánh văn phòng tại Bộ Giám mục, và trong gần 7 năm qua, ngài làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, phụ giúp Đức Hồng Y Lorenzo Panisseri. Nay ngài trở thành nhân vật thứ hai của Bộ Phòng Thánh, phụ giúp Đức Hồng Y Marcello Semeraro, 73 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Albano gần Roma, và mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hồi tháng 10 năm ngoái, rồi thăng Hồng Y sau đó. Bộ Phòng Thánh là một trong những bộ kỳ cựu nhất của Tòa Thánh, được thành lập năm 1588, với tên là Thánh Bộ Nghi Lễ, đặc trách về phụng tự và các án Phòng Thánh. Năm 1969, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tách bộ này thành hai, thứ nhất là bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, tiếp đến là bộ Phòng Thánh. Tin Budapest, Hungary. Giáo hội Công giáo Hungary tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Hungary tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 sẽ được tiến hành tại Budapest từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm nay. Lẽ ra, đại hội này được cử hành từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 vừa qua với chủ đề là Tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi còn, nhưng bị rời lại vì đại dịch. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Balas, truyền đi hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Budapest, nói rằng, giáo hội tại đây nhất quyết cử hành đại hội thánh thể quốc tế, không phải chỉ dưới dạng trực tuyến. Cho dẫu biến cố này sẽ diễn ra dưới hình thức nào, đó vẫn là điều còn tùy thuộc sự biến chuyển của đại dịch. Theo Đức Hồng Y, có những tín hữu khích lệ về cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng. Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử, Hungary là nơi cử hành Đại hội Thánh thể quốc tế sau lần đầu tiên hồi năm 1938. Đại hội này khởi sự từ năm 1881 ở thành phố Lille, miền Bắc Pháp, và trung bình cử hành 4 năm một lần tại những nước khác nhau. Lần vừa rồi, Đại hội Thánh thể đã được cử hành tại thành phố Cebu bên Philippines hồi năm 2016. Tin Nam Phi. Giáo hội Công giáo tại miền Nam Phi châu lo âu vì sự lan lây của virus corona biến thể từ Nam Phi. Đức cha Patrick Kisanga, giám mục giáo phận Mansa, chủ tịch hội đồng giám mục Zambia, nói rằng chúng tôi đã được Bộ Y tế thông báo đợt sóng thứ hai của COVID-19 đang tấn công Zambia. Số người lây nhiễm gia tăng cùng với số người chết. Đợt sóng lan lây mới khiến cho bệnh dịch trầm trọng hơn, đòi bệnh nhân phải được chữa trị tại nhà thương và cần máy thở. Những vụ lây nhiễm hiện nay mau lẹ hơn và lan rộng hơn trong nước. Vì thế, nếu tình trạng này kéo dài, đất nước sẽ bị phong tỏa, kéo theo những hậu quả tàn hại. Tại Nam Phi, láng giềng của Zambia, người ta cũng lo âu về sự gia tăng số người bị nhiễm virus corona mới. Hội đồng giám mục miền Nam Phi châu chỉ nhóm đại hội dưới dạng trực tuyến trong những ngày vừa qua. Đặc biệt, tin gây xúc động rất lớn là Đức Tổng giám mục phó của giáo phận Đua Bàn, người được chỉ định kế vị Đức Hồng Y Winfried Napier, đã chết vì virus corona hôm 17 tháng Giêng vừa qua, lúc mới 66 tuổi.
chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về hai ý cầu nguyện trong Vinh Lạy Cha là danh Cha cả sáng và nước Cha trị đến. Đây là hai lời cầu nguyện xúc tích, gói ghém nhiều ý tưởng thần học liên quan trực tiếp với mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Hai lời nguyện này giúp chúng ta ý thức về sứ mạng của mình là những người con cái của Thiên Chúa và là người Kitô hữu. Chúng ta góp phần cộng tác vào sứ vụ loan báo vinh quang của Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo, và về nước Thiên Chúa được Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ trần gian đã loan báo. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những lời cầu nguyện trong lời kinh này. Vậy, khi cầu nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chúng ta ước nguyện điều gì? Thưa, đó là chúng ta ước nguyện cho mọi loài thụ tạo trên trời cũng như dưới đất đều nhận biết và vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Điều đó cũng bao hàm ước nguyện thánh ý của Thiên Chúa được hoàn thành trong lòng con người, cũng như đã được thành toàn nơi các thần thánh trên trời. Chừng nào con người chỉ chăm chú vào ước vọng hay ý định riêng tư, bấy lâu trần gian chưa thể có bình an và hạnh phúc, trần gian chưa thể là thiên đàng. Chỉ khi nào mọi người trên trần gian đều cùng ước muốn điều Thiên Chúa muốn, khi đó trần gian sẽ ngập tràn hạnh phúc và bình an. Vì thế, cầu nguyện cũng chính là việc thu xếp để ý Chúa có được một chỗ trên trần gian này. Ngay từ ban đầu khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa cho con người được hiệp thông với Ngài trong hạnh phúc siêu nhiên. Tuy nhiên, vì con người đã sa ngã phạm tội và đánh mất ân phúc này. Quả thật, Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết Ngài. Dù con người cứng đầu cứng cổ, thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Vì Ngài không muốn bất cứ ai phải hư mất, và một trong những điều Thiên Chúa muốn đó là con người nhận biết thánh ý Ngài. Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô nói rằng, Thiên Chúa mặc khải cho con người biết ý định, thiên ý nhiệm màu. Đây là kế hoạch yêu thương mà Ngài đã hoạch định từ trước, đó là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Hàng ngày, khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta vẫn khẩn nguyện cho kế hoạch yêu thương này được thể hiện trọn vẹn dưới đất cũng như đã được thể hiện ở trên trời. Trong kế hoạch cứu độ của Ngài, thánh ý Chúa Cha được thực hiện trọn vẹn một lần dứt khoát trong Đức Kitô. Trong toàn bộ lịch sử cứu độ, chỉ một mình Đức Giêsu mới được tuyên bố rằng, đây là con ta yêu dấu, con hằng đẹp lòng ta mọi đàng. Quả thế, ngay trong giờ hấp hối của Đức Giêsu trên thập giá, vào lúc đau khổ ở mức cao độ nhất, người đã thoáng có ý nghĩ, lẽ nào Chúa Cha bỏ rơi mình? Thì chính giờ phút ấy, người vẫn hoàn toàn vâng phục ý Cha và thưa lên, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Đó là cách Đức Giêsu đã sống lời nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cũng chính vì thái độ vâng phục ấy, người đã tự hiến thân mình, đền bù tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Thiên Chúa. Nhờ đó con người được thánh hóa, được hiến dâng cho Thiên Chúa. Việc vâng phục theo thánh ý của Thiên Chúa không phải là điều dễ dàng chút nào. Những ai đã một lần sống tinh thần vâng phục, người đó mới hiểu, vâng phục đúng nghĩa không phải là chuyện dễ. tác giả thư Do Thái cũng đã nói, dù là con Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu cũng đã phải nếm cảm nhiều đau khổ để hiểu được thế nào là vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chúng ta cầu xin Chúa Cha cho ý muốn của chúng ta thuận theo, nên một với ý muốn của Chúa Con. Nhờ đó, chúng ta chu toàn thánh ý Chúa Cha. Bởi sức con người tự nhiên, chúng ta không dễ dàng làm được điều đó. Nhưng nhờ kết hợp với Đức Giêsu và cậy dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể dâng cho Chúa Cha ý muốn của chúng ta và quyết định thi hành điều mà Chúa Con đã luôn thi hành, đó là mong làm điều đẹp lòng Chúa Cha. Thánh Gioan Kim Khẩu trong bài chú giải về kinh lạy Cha đã nói: hãy xem cách Đức Giêsu dạy chúng ta khi cầu nguyện, các Kitô hữu phải cầu nguyện chung cho toàn thế giới. Vì người không dạy, xin cho ý Cha thể hiện nơi tôi hay nơi anh em, nhưng là trên khắp địa cầu. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện, xin Cha xóa bỏ mọi sai lầm, cho chân lý ngự trị, cho nét xấu bị hủy diệt, cho nhân đức được nảy nở, và xin cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện dưới đất không khác gì trên trời. Hơn nữa, nhờ việc cầu nguyện như thế, chúng ta có thể nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa, và có được lòng kiên nhẫn để thi hành thánh ý Ngài. Vì như Đức Giêsu đã nói, người ta vào được nước trời không phải nhờ nói ngoài miệng suông, nhưng chính là nhờ việc thi hành ý muốn của Cha trên trời. Thánh Augustino đã nói, chúng ta có thể hiểu lời nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời là, nguyện cho ý Cha được thể hiện trong hội thánh, cũng như nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về ý nguyện thứ ba trong lời kinh của Chúa. Khi đọc lời nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, cũng là lúc chúng ta ý thức và cầu xin cho mọi người, cho toàn thế giới, và nhất là cho bản thân mình, biết thành thật lắng nghe, đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Đó cũng chính là một điểm nhấn, điểm quan trọng trong kinh nguyện Kitô giáo, là đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Với lời nguyện thứ ba này, chúng ta kết thúc nửa phần thứ nhất của kinh lạy Cha, phần hướng về Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những ý nguyện liên quan trực tiếp đến những nhu cầu trong đời sống hàng ngày của con người, về tinh thần cũng như vật chất. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Sự hiệp nhất các tín hữu Kitô chỉ có thể đạt được nhờ ân sủng của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Toàn, sáng thứ Tư ngày 20 tháng 1 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ hai trong năm 2021 này. Như thường lệ, tại Thư viện, ngoài Đức Thánh Cha chỉ có hai giám chức thuộc phủ giáo hoàng, là Đức ông Sapienza người Ý và Rodrigo Iguaz người Argentina, và 8 linh mục thông dịch viên cùng một vài nhân viên thu hình. Mở đầu, mọi người đã nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Gioan bằng 5 thứ tiếng, ghi lại lời nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Lạy Cha, con cầu nguyện cho những người Cha đã ban cho con, vì họ thuộc về Cha. Con không những cầu nguyện cho họ, nhưng cho cả những người sẽ tin nơi con nhờ lời của họ, để tất cả họ được nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, cả họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng cha đã sai con. Trong phần huấn dụ tiếp đó, nhân tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha đã tạm gác lại bài giáo lý về sự cầu nguyện để trình bày về đề tài tuần hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài giáo lý hôm nay, tôi nói về việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thật vậy, tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 được đặc biệt dành cho việc khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hiệp nhất để vượt thắng gương xấu chia rẽ giữa các tín hữu của Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly, Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ, xin cho chúng được nên một. Đó là kinh nguyện của Người trước cuộc khổ nạn. Chúng ta có thể nói đó là di chúc tinh thần của Chúa. Nhưng chúng ta nhận thấy rằng, Chúa không truyền các tín hữu phải hiệp nhất. Người cũng chẳng trình bày cho họ một diễn văn để nêu lý do đòi hỏi hiệp nhất như thế. Không phải vậy, Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha cho chúng ta, để chúng ta được nên một. Điều này có nghĩa là, không phải chỉ cần sức riêng của chúng ta để thực hiện sự hiệp nhất. Hiệp nhất trước tiên là một hồng ân, một ân sủng cần phải cầu xin với kinh nguyện. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích rằng, mỗi người trong chúng ta đều cần sự hiệp nhất. Thật vậy, chúng ta nhận thấy chúng ta không có khả năng bảo tồn sự hiệp nhất, ngay cả trong chúng ta. Cả Thánh Phaolô Tông Đồ cũng cảm thấy trong nội tâm xu hướng về sự ác. Thánh nhân nhận thấy rằng, căn cội của bao nhiêu chia rẽ quanh chúng ta, giữa con người với nhau, trong gia đình, ngoài xã hội, giữa các dân tộc và cả giữa các tín hữu, căn cội ấy ở trong nội tâm chúng ta. Cộng đồng Vaticano Đệ Nhị khẳng định rằng, những sự thiếu quân bình mà thế giới đang chịu có liên hệ tới sự thiếu quân bình sâu xa trong tâm hồn con người. Chính vì nó ở trong nội tâm con người mà nhiều yếu tố giao tranh với nhau. Vì thế, con người đau khổ trong nội tâm vì chia rẽ. Từ đó nảy sinh bao nhiêu những bất hòa trầm trọng trong xã hội. Do đó, giải pháp cho những chia rẽ không phải là chống đối nhau, vì sự bất hòa sinh ra bất thuận. Phương dược đích thật bắt đầu bằng sự cầu xin Chúa ban ơn bình an, hòa giải và hiệp nhất. Điều này có giá trị trước tiên đối với các tín hữu Kitô. Chúng ta chỉ có thể đạt tới hiệp nhất như thành quả của sự cầu nguyện. Những nỗ lực ngoại giao và đối thoại về phương diện tri thức không đủ. Chúa Giêsu biết điều đó và Người đã mở cho chúng ta con đường qua việc cầu nguyện. Vì vậy, việc chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất là một sự tham gia khiêm tốn nhưng tín thác vào kinh nguyện của Chúa. Đấng đã hứa rằng mỗi kinh nguyện được làm nhân dân Người thì sẽ được Chúa Cha lắng nghe. Về điểm này, chúng ta có thể tự hỏi, tôi cầu nguyện cho sự hiệp nhất sao? Đó là thánh ý của Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta điểm qua những ý nguyện mà chúng ta cầu, có lẽ chúng ta sẽ nhận thấy rằng, chúng ta ít cầu nguyện, hoặc không bao giờ cầu cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Vậy mà, niềm tin trên thế giới tùy thuộc sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô. Thật vậy, Chúa đã yêu cầu chúng ta hiệp nhất để thế gian tin. Thế giới sẽ không tin vì chúng ta thuyết phục thế giới bằng những lý luận tốt. Trái lại, nếu chúng ta làm chứng về tình yêu liên kết chúng ta, thì tình yêu ấy sẽ làm cho chúng ta gần gũi tất cả mọi người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong thời kỳ khó khăn trầm trọng hiện nay, càng cần cầu nguyện cho sự hiệp nhất, vượt thắng những xung đột. Cần cấp thiết vượt qua những thái độ cục bộ để thăng tiến công ích, và vì thế, điều rất quan trọng là gương lành của chúng ta. Điều thiết yếu là các tín hữu Kitô tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Trong những thập niên gần đây, nhờ ơn Chúa, đã có nhiều tiến bộ, nhưng cần phải kiên trì trong tình yêu và trong kinh nguyện, không mất tin tưởng và không mệt mỏi. Đó là con đường mà Chúa Thánh Linh khơi lên, và từ đó, chúng ta không trở lại đằng sau. Cầu nguyện có nghĩa là chiến đấu cho sự hiệp nhất. Đúng vậy, đó là chiến đấu, vì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, như chính ý nghĩa của từ này, nó là tên chia rẽ. Hắn gieo rắc chia rẽ ở mọi nơi và bằng mọi cách, trong khi Chúa Thánh Linh luôn liên kết trong sự hiệp nhất. Ma quỷ nói chung không cám dỗ chúng ta về thần học cao siêu, nhưng về những yếu đuối của anh chị em. Hắn tinh quái, hắn phóng đại những sai lầm và khuyết điểm của người khác, gieo rắc bất thuận, tạo nên sự phê bình và bè phái. Còn đường của Thiên Chúa thì khác, người đón nhận như thực tại của chúng ta, khác biệt nhau, là những người tội lỗi, và thúc đẩy chúng ta hiệp nhất. Chúng ta có thể kiểm chứng nơi chính mình, và tự hỏi xem, tại những nơi chúng ta sống, phải chăng chúng ta nuôi dưỡng sự xung đột, hoặc chiến đấu để làm gia tăng sự hiệp nhất, bằng những phương thế mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, là cầu nguyện và yêu thương? Hay chúng ta nuôi dưỡng xung đột bằng những lời nói hằn, nói xấu người khác? Nói xấu người khác là khí giới mà ma quỷ dùng để chia rẽ cộng đoàn Kitô, chia rẽ gia đình và bạn hữu. Chúa Thánh Linh luôn soi sáng cho chúng ta sự hiệp nhất. Đề tài cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay nói về tình yêu thương. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy, các con sẽ sinh nhiều hoa trái. Căn cội của hiệp thông là tình yêu Chúa Kitô, đấng làm cho chúng ta vượt lên trên những thành kiến để nhìn tha nhân như một người anh em, chị em, cần luôn luôn yêu mến. Khi ấy, chúng ta sẽ khám phá thấy rằng các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác với những truyền thống và lịch sử của họ là những hồng ân của Chúa, những hồng ân hiện diện trong các lãnh thổ, các cộng đoàn giáo phận và giáo sư. Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện cho họ, và khi có thể, cầu nguyện với họ. Như thế, chúng ta sẽ học cách yêu thương và quý chuộng họ. Cộng đồng Vaticano Đệ Nhị nhắc nhở rằng, kinh nguyện là linh hồn của mọi phong trào đại kết. Ước gì, đó là điểm khởi hành giúp Chúa Giê-xu thực hiện giấc mơ của người là, ước gì tất cả chúng được nền một. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục hồng dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tuần đại kết này, tôi muốn nhắc nhở anh chị em lời mà Thánh Gioan Paolo Đệ Nhị đã nói trong cuộc viếng thăm Ba Lan năm 1997. Cầu nguyện để tìm lại sự hiệp nhất hoàn toàn là một nghĩa vụ đặc biệt của chúng ta, nghĩa vụ phải nồng nhiệt hướng đến sự tái lập tình hiệp nhất mà Chúa Kitô đã muốn, và cần cầu nguyện cho sự hiệp nhất như thế. Thực vậy, hiệp nhất là một hồng ân của Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi cũng mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện, và ước gì, kinh nguyện chung là một sự gợi hứng cho anh chị em trong việc đào sâu tình huynh đệ với nhau. Bằng tiếng Ý, nhân dịp Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 1 năm 2021 này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tạo điều kiện để thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Và Ngài nói thêm, tôi nhắn nhủ các tín hữu nói tiếng Ý, hãy luôn theo Chúa Kitô với lòng khiêm tốn và ngoan ngoãn, để làm chứng nhân cho sự thật và tình bạc ai. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu này, tôi mời gọi anh chị em hãy đàm chát vấn đề đó, cầu nguyện để tất cả các tín hữu Kitô đón nhận lời mời của Chúa, hiệp nhất đức tin trong một giáo hội duy nhất do Chúa thành lập. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, santificetur nomen, avenia regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos incutere in tentatione, Assistentaci, servire il nostro. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sol nun pecus sequenterum.
Aeterni nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chiếc cột lượn lững giữa trời giông bão,
mẹ là chiếc váy chở che dưới nắng soi đưa con, con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mưa rào.
Chiếc chim kia có thương như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, ân ơn hiền hữu nghĩa.
Chuyện kể rằng hai vợ chồng trẻ nọ có một đứa con trai đã lên 12 tuổi. Hằng ngày, hai vợ chồng đi làm từ sáng đến chiều, và đứa con thì được ông bà chăm sóc chuyện ăn uống và học hành. Mỗi khi bố mẹ đi làm về, đứa con khi thì đang học bài, khi thì đang chơi game hoặc ăn cơm, chỉ đưa mắt nhìn bố mẹ rồi lại cắm cúi tiếp tục việc của nó. Bố mẹ nó thấy vậy thì khó chịu, cũng chẳng nói gì đến nó. Lẳng lặng đi vào phòng. Có lần người mẹ hỏi, sao con không chào khi bố mẹ đi làm về, hay là hỏi thăm xem bố mẹ đi làm có mệt không, có khỏe không, mà cứ đưa mắt nhìn như người xa lạ vậy. Đứa bé tròn mắt trả lời, con có thấy bố mẹ chào hỏi ông bà hay nói gì với con đâu ạ. Người mẹ nghe vậy chợt giật mình và im lặng suy nghĩ. Một ngày kia, hai vợ chồng ấy phải đi công tác xa nhà trong nhiều ngày. Đứa con vẫn được ông bà chăm sóc hộ trong thời gian họ vắng nhà. Mỗi ngày, từ nơi làm việc, người mẹ trẻ đều gọi điện thoại về thăm bố mẹ già. Một lần, đứa con trai nhỏ nhận điện thoại. Cậu mừng rỡ nói với mẹ, mẹ ơi, con đây. Người mẹ vui vẻ, ừ, chào con có khỏe không? Ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời ông bà và chăm chỉ học không? Đứa bé tíu tít, con chào mẹ, con rất khỏe, ngoan và chăm chỉ học ạ. Mẹ có khỏe không? Người mẹ trả lời, mẹ khỏe, ông và bà đâu rồi? Con mời ông bà đến nghe điện thoại của mẹ nhé. Đứa bé khẽ dạ, rồi tò mò hỏi, mẹ ơi, sao ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại về nhà vậy? Người mẹ dịu dàng nói, con yêu, vì mẹ nhớ con và nhớ ông bà, những người mẹ yêu thương nhất. Đứa bé chợt thúc thích, mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ, nhớ bố và yêu bố nữa. Người mẹ vui vẻ bảo, vậy một lát, sau khi mẹ nói chuyện với ông bà xong, con hãy gọi điện thoại cho bố nhé. Đứa con ngoan ngoãn đáp, vâng thưa mẹ. Thế là, không chỉ tối hôm ấy, mà những buổi tối về sau, trong suốt chuyến đi công tác ấy, đôi vợ chồng trẻ này đều nhận được điện thoại của cậu con trai bé nhỏ của mình gọi đến để thăm hỏi và trò chuyện rất vui vẻ. Khi họ trở về nhà, đứa bé không còn ngồi yên một chỗ, đưa mắt nhìn bố mẹ nữa, mà mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy bố mẹ. Từ đó, bầu khí trong gia đình ấy trở nên ấm áp hơn bởi những lời thăm hỏi và sự quan tâm của mọi người dành cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình là mái trường đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giáo dục và hình thành nhân cách của trẻ em. Nơi đó, ông bà, cha mẹ và những người lớn trong gia đình là tấm gương cho con trẻ bắt chước theo. Vì không nhìn thấy bố mẹ chào hỏi hay tỏ ra quan tâm đến ông bà, nên việc chào hỏi bố mẹ là điều hết sức xa lạ đối với đứa bé trong câu chuyện bên trên. Không thể đòi hỏi ở đứa bé điều mà những người lớn không hề bận tâm và thực hiện như vậy. Người mẹ đã bắt đầu giúp con mình biết cách thăm hỏi và quan tâm đến ông bà và bố mẹ bằng chính hành động của mình. Khi chứng kiến việc mẹ thường xuyên gọi điện thoại về thăm hỏi ông bà và quan tâm đến mình, đứa bé cũng bắt đầu biết bày tỏ sự quan tâm và tình cảm của mình đối với ông bà và cha mẹ. Khởi đi từ gương sáng của người mẹ, ánh lửa ấm áp của lòng quan tâm đã được thắp lên trong gia đình ấy. Đây cũng là một câu chuyện rất quen thuộc trong nhiều gia đình hôm nay. Những đứa trẻ được sống và lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương và sự quan tâm của mọi thành viên dành cho nhau, sẽ biết yêu thương và quan tâm đến người khác. Trái lại, những đứa bé chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười và sự quan tâm của những người thân trong gia đình mình dành cho nhau, ngoài sự rẻ lạnh, vô tâm và hờ hững, chúng cũng sẽ trở nên vô cảm và thờ ơ với con người và cuộc sống. Như vậy, việc thắp lên ánh lửa của lòng quan tâm cho các em thơ là trách nhiệm và bổn phận của những người lớn trong gia đình. Ước gì trong năm 2021 này, mỗi người chúng ta mang trong lòng niềm thao thức của giáo hội và quyết tâm đồng hành với những người trẻ trong gia đình mình, bằng cách thực hiện những cử chỉ yêu thương và quan tâm chăm sóc mọi người một cách cụ thể và chân thành hơn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tận tình thực thi những cử chỉ bác ái và yêu thương dành cho nhau. Nhờ đó, gia đình, khu phố, giáo xứ và khắp quê hương Việt Nam của chúng con sẽ luôn được ấm áp và luôn linh ánh lửa của lòng quan tâm và tình thương mến. Amen.
Gia đình ta từng có lẽ xa, nắng mưa dãi cầu, chia cha khu cây buôn khơi. Từng giọt lòng lâu, đắp trên đôi vai người mẹ yêu. Cho từng bước non, một lần cho ngàn cánh hoa. Như trên kia có thu, như con trường có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc cơn nồng tràn. Như trên kia có cô, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ân em. Xin cho cha quê mình, xin cho mẹ ăn lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dân nhận cha. La 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 la. La 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 la. Xin gia đình luôn hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.